Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 7 tháng 10 năm 2017 Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Ông Nguyễn Xuân Anh mất chức Bí thư Đà Nẵng và Ủy viên Trung ương Đảng.
Giải Nobel Hòa bình năm 2017 về tay tổ chức quốc tế vận động bãi bỏ vũ khí hạt nhân.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga tuyên bố cần phải duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran.
Huấn luyện quân sự Đài Loan, Singapore vẫn được duy trì bất chấp áp lực từ Trung Quốc.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổ chức quốc tế vận động bãi bỏ vũ khí hạt nhân, gọi tắt là ICAN, đã được trao tặng giải Nobel Hòa bình năm 2017. Phát biểu vào lúc loan báo tin này, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Berit Rice Anderson nói, "Chúng ta đang sống trong một thế giới mà nguy cơ vũ khí hạt nhân được mang ra sử dụng tại thời điểm này cao hơn so với bất cứ lúc nào trong một thời gian dài vừa qua." Quyết định của Ủy ban Nobel trao giải cho Liên minh vận động bãi bỏ vũ khí hạt nhân được công bố giữa lúc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa Iran và Triều Tiên về khả năng hạt nhân của hai nước này. Nhà lãnh đạo Mỹ có khả năng hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran, một thỏa thuận mà ông miêu tả là tệ hại nhất từng được thương thuyết. Ông Trump mới đây còn tuyên bố trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng ông có thể bị dồn vào thế phải hoàn toàn tiêu diệt Triều Tiên về chương trình hạt nhân của họ. Bây giờ là một thời điểm khi mà căng thẳng trên toàn cầu đang rất cao, khi mà những lời lẽ nảy lửa có thể dễ dàng dẫn chúng ta tới thảm kịch không sao diễn tả bằng lời. Một cách không sao tránh khỏi, bóng ma của một cuộc xung đột hạt nhân một lần nữa lại bao trùm thế giới. Nếu có một thời điểm để các quốc gia tuyên bố lập trường dứt khoát, rõ ràng chống đối vũ khí hạt nhân, thì thời điểm đó là bây giờ, trang Facebook của ICAN viết. Ủy ban Nobel nói trong một bản tuyên bố rằng ICAN đoạt giải Nobel quốc tế nhờ các nỗ lực của mình nhằm thu hút sự chú ý của thế giới chú tâm vào các hậu quả thảm khốc về mặt nhân đạo của bất cứ quyết định nào sử dụng vũ khí hạt nhân và nhờ các cố gắng của mình để thực hiện các thỏa thuận dựa trên hiệp định cấm vũ khí hạt nhân. ICAN là một liên minh các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại hơn 100 quốc gia nhằm cổ vũ cho việc tuân thủ và thực thi hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Hiệp ước toàn cầu này đã được phê chuẩn tại New York vào ngày 7 tháng 7 năm 2017. Tuy nhiên, thỏa thuận này không bao gồm các quốc gia có trang bị vũ khí hạt nhân như Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm thứ Sáu, mùng 6 tháng 10, nói ông hy vọng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ có một quyết định hài hòa về việc liệu Mỹ có tiếp tục tham gia hiệp ước quốc tế nhằm khống chế chương trình hạt nhân của Iran hay không. Ông Lavrov nói với các phóng viên báo chí trong lúc đi thăm Kazakhstan rằng điều hết sức quan trọng là phải duy trì tình trạng như hiện nay và tất nhiên việc Hoa Kỳ tham gia hiệp ước là một yếu tố thiết yếu. Theo thỏa thuận này, Iran đồng ý giới hạn chương trình hạt nhân để đổi lại được tháo dỡ phần lớn các lệnh chế tài của quốc tế mà trước đó đã làm suy sụp nền kinh tế của họ. Một giới chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm nói rằng Tổng thống Trump theo dữ liệu sẽ sớm loan báo rút lại thỏa thuận hạt nhân với Iran, một động thái có thể sẽ dẫn đến việc làm tan rã hiệp ước hạt nhân ký năm 2015 giữa các cường quốc thế giới với Iran. Tổng thống Trump từng gọi hiệp ước này là một sự vụng về và là một thỏa thuận tồi chưa từng thấy. Ông đang cân nhắc liệu hiệp ước này phục vụ cho lợi ích an ninh của Mỹ hay không trong lúc thời hạn chót để thông qua việc Iran tuân thủ thỏa thuận là ngày 15 tháng 10 đang tiến gần. Nếu Tổng thống Trump không thông qua việc Iran tuân thủ hiệp ước, các nhà lãnh đạo của Quốc hội Mỹ sẽ có 60 ngày để quyết định liệu có lập lại các biện pháp chế tài đối với Tehran mà đã được rút lại theo thỏa thuận hạt nhân này hay không.
Thủ quân của câu lạc bộ bóng đá lừng danh Barcelona ở Catalonia, nơi đang là tâm điểm của cuộc khủng hoảng đòi ly khai khỏi Tây Ban Nha, kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị ở Madrid và ở thủ phủ của Catalonia bắt đầu đối thoại với nhau về tương lai tỉnh miền Đông Bắc đang bất ổn ở Tây Ban Nha này. Andres Iniesta, thủ quân của Barcelona, viết trên Facebook, "Trước khi chúng ta gây thiệt hại thêm cho chính chúng ta, những người có trách nhiệm cần phải đối thoại với nhau, hãy hành động vì tất cả chúng ta. Chúng tôi xứng đáng có một cuộc sống hòa bình." Iniesta cũng xin lỗi là đã lên tiếng bình luận về một tình hình vốn đã hết sức phức tạp, theo lời anh. Iniesta viết lời kêu gọi này trên Facebook trong lúc một giới chức hàng đầu của EU hôm thứ Năm cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng bị những người chủ trương ly khai đẩy mạnh lên qua việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp hôm Chủ nhật có thể dẫn đến xung đột vũ trang. Ông Gunther Oettinger, ủy viên Đức của EU, phát biểu tại một sự kiện ở Munich: "Tình hình rất đáng báo động, nội chiến đang nhen nhóm ở đó, ngay giữa lòng châu Âu." Ủy ban EU, cơ quan quản lý Liên hiệp Âu Châu, sợ rằng Catalonia tách ra độc lập có thể sẽ khuấy động phong trào ly khai tại những nơi khác trên toàn thế giới. Ông Oettinger và Ủy ban EU kêu gọi Madrid và Barcelona bắt đầu đối thoại với nhau và tránh leo thang khiêu khích. Nhưng có ít dấu hiệu cho thấy điều đó sẽ diễn ra. Cả hai bên đều tỏ ra kiên quyết trong cuộc khủng hoảng hiến pháp nghiêm trọng nhất của Tây Ban Nha tính từ âm mưu đảo chính năm 1981. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy dọa sẽ ngưng quy chế bán tự trị cho Catalonia và sẽ áp dụng chế độ cai trị trực tiếp từ Madrid. Ông nói không thể có đối thoại khi các thủ lĩnh ly khai Catalonia dọa sẽ tuyên bố độc lập tiếp theo cuộc trưng cầu dân ý không được phép hôm Chủ nhật. Trong cuộc trưng cầu mà Madrid xem là bất hợp pháp đó, 90% cử tri bỏ phiếu đòi tách ra khỏi Tây Ban Nha, nhưng tỷ lệ người đi bỏ phiếu thấp hơn 50% tổng số cử tri. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy số người Catalonia ủng hộ việc tiếp tục ở lại với Tây Ban Nha chiếm tỷ lệ cao hơn. Trong tối thứ Sáu, các nhà hoạt động Catalonia đăng lên mạng Internet các video cho thấy có nhiều xe quân đội tiến vào khu vực Đông Bắc. Một số xe trông giống như xe chở xe tăng, nhưng không thấy có xe tăng trên đó.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Ông Nguyễn Xuân Anh bị cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng theo thông cáo từ cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 6 tháng 10. Thông cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng cho hay ông Xuân Anh còn bị cho thôi giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Ông cũng bị cách chức Ủy viên Ban thường vụ và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020. Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định ông Xuân Anh phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đồng thời cả về những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng của cá nhân ông. Thông cáo của Ban chấp hành không đưa ra các chi tiết, chỉ nói ông Xuân Anh đã mắc một loạt vi phạm đối với nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và tiêu chuẩn cấp ủy viên. Cách đây vài tuần, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo hôm 18 tháng 9 nói Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 có những sai phạm lớn trong công tác nhân sự, quản lý đất đai và nhận quà biếu. Riêng về ông Xuân Anh, Ủy ban Kiểm tra khẳng định ông thiếu gương mẫu trong việc nhận và sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp tặng và gây dư luận xấu trong xã hội khi vị Bí thư Đà Nẵng sử dụng hai nhà ở của doanh nghiệp. Ủy ban cũng nêu ra việc ông Bí Thư có biểu hiện áp đặt khi quyết định một số nhân sự, ngoài ra còn trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Ông Nguyễn Xuân Anh, 41 tuổi, là con trai cả của ông Nguyễn Văn Chi, cựu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng từ năm 2002 đến 2011. Ông đã thăng tiến nhanh từ tháng 4 năm 2014 khi được bầu làm Phó Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng và hơn một năm sau, tháng 10 năm 2015, trở thành Bí thư Thành ủy, chức vụ quyền lực nhất trên thực tế tại thành phố được cho là phát triển ngoạn mục nhất ở Việt Nam. Việc kỷ luật ông Xuân Anh diễn ra trong bối cảnh công cuộc chống tiêu cực tham nhũng do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đang được đẩy mạnh từ đầu năm đến nay. Hồi đầu tháng 8, trong một phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, ông Trọng nhận xét rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không phải là lẻ tẻ từng vụ, từng việc mà bây giờ đã thành phong trào, thành một xu thế. Cũng trong cuộc họp hôm 1 tháng 8, Tổng Bí Thư dùng hình ảnh đốt lò để liên hệ đến hiệu ứng lan tỏa của các hoạt động chống tham nhũng. Ông nói, cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước rồi cả lò nóng lên. Tất cả các cơ quan vào cuộc có ai đứng ngoài đâu và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được. Phát biểu của ông Trọng đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng và lan truyền rộng rãi. Trên mạng xã hội, mỗi khi có quan chức nào bị kỷ luật hay truy tố, người ta thường ví von nói rằng lại có thêm củi được cho vào lò. Người đứng đầu Đà Nẵng bị cách chức khi chỉ còn khoảng hơn một tháng hội nghị cấp cao APEC sẽ diễn ra ở thành phố. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ Scott Swift và đại sứ Ted Osius hôm 6 tháng 10 bày tỏ lòng kính trọng về những nỗ lực bảo vệ độc lập chủ quyền của Việt Nam trong quá khứ. Trên trang Facebook chính thức của mình, đại sứ Mỹ tại Việt Nam viết ông và đô đốc Swift đã thăm khu di tích bãi cọc Bạch Đằng ở Hải Phòng để tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam và tỏ lòng kính trọng đối với những vị anh hùng vĩ đại đã giữ nền độc lập và chủ quyền của đất nước. Trang tin hàng đầu VN Express của Việt Nam dẫn lời đô đốc Swift nói ông rất phấn khởi về sự tăng cường hợp tác giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Mỹ. Ông khẳng định quan hệ này sẽ xuyên suốt các đời chính quyền và lãnh đạo của mỗi nước. Đây là mối quan hệ được phát triển tự nhiên bởi chúng ta đang đối mặt với những mối lo ngại và đe dọa chung cũng như sự bất ổn trong khu vực. Đô đốc Mỹ cũng cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để tăng cường ổn định khu vực nhằm đem lại sự phồn thịnh cho Đông Nam Á nói riêng và châu Á-Thái Bình Dương nói chung, VN Express trích lời ông cho hay. Đại sứ Mỹ nói với các phóng viên rằng việc tìm hiểu quá khứ Việt Nam là vô cùng quan trọng, theo trang Zing News. Ông Osius ca ngợi Việt Nam đã sử dụng những chiến lược khôn ngoan để nhiều lần đánh bại các kẻ thù hùng mạnh hơn. Phát biểu tại khu di tích Bạch Đằng, đại sứ Mỹ nói tinh thần yêu nước và quyết tâm của nhân dân Việt Nam được phản ánh rất rõ qua các công trình kỷ niệm lịch sử và thể hiện sống động mạnh mẽ trong người dân ngày nay. Tinh thần ấy, theo lời vị đại sứ, gợi cho ông nhớ đến bài thơ Nam Quốc Sơn Hà mà ông Lý Thường Kiệt đã đọc. Đại sứ Mỹ Ted Osius đã đọc bài thơ bằng tiếng Việt tại khu di tích.
Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đệ Thử, Thiết Niên, Đinh Phân, Thái Thiên Thử. Như Hà Nghịch Lỗ, Lai, Sam Phạm, Như Đăng Hành, Khang Thơ Bài Hờ.
Video ghi hình ông đọc thơ đã được chia sẻ nhiều trên mạng.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa kêu gọi công ty Boeing của Mỹ mở trung tâm đào tạo phi công tại Việt Nam và nghiên cứu hỗ trợ Việt Nam thực hiện các chuyến bay thẳng đến Hoa Kỳ. Truyền thông trong nước cho biết Thủ tướng Phúc đưa ra đề xuất đó khi tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty Boeing Thương mại Hoa Kỳ, ông Kevin McAllister, hôm 2 tháng 10 tại Hà Nội. Ông Phúc đề nghị Boeing xem xét hỗ trợ mở trung tâm đào tạo phi công tại Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công tuần lễ cấp cao APEC 2017. Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành nói dưới VOA rằng nên nghiên cứu sự cần thiết mở trường đào tạo phi công ở Việt Nam.
Bay từ Việt Nam trực tiếp qua Hoa Kỳ thì đâu có cái vấn đề gì khác hơn là cái hiệu quả kinh tế của nó thôi. Còn hai quốc gia nếu đồng ý thì mở đường bay. Còn về cái vấn đề mà nghĩa là bay thẳng từ Việt Nam qua Mỹ thì đó là chuyện của các công ty hàng không thôi. Một là công ty Mỹ muốn thực hiện cái đường bay đó, hay là công ty Việt Nam Airlines là thực hiện. Thì chuyện đó là chuyện của các công ty hàng không chứ không có cái gì mà cản trở.
Nhận định về việc bay thẳng đến Hoa Kỳ, chuyên gia kinh tế Kiến Thành nói.
Việt Nam thì có mua máy bay của Mỹ và Việt Nam cũng có mua máy bay của châu Âu. Khi mà mua máy bay đó thì tự nhiên là các cái hãng mà bán máy bay đó nó huấn luyện cho những các phi công của Việt Nam để mà sử dụng những cái máy bay đấy. Thì thường thường là được là tập huấn huấn luyện ngay tại chỗ ở tại cái công ty sản xuất ra máy bay. Còn nếu mà tổ chức một cái trường dạy về cái gì khác ở Việt Nam thì đấy là một cái chuyện nên nghiên cứu, nhưng mà nó hiệu quả thế nào thì cũng chưa rõ được.
Theo báo Tuổi Trẻ, hãng hàng không Việt Nam Vietnam Airlines đã đủ tiêu chuẩn, nhưng vì Cục Hàng không Việt Nam chưa đạt chuẩn theo yêu cầu nên đường bay thẳng Việt Nam-Hoa Kỳ vẫn chưa thể mở dù đã chuẩn bị cả chục năm qua. Cục Hàng không Liên bang Mỹ yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam phải đạt chuẩn năng lực giám sát hàng không mức 1, còn gọi là CAT 1. Báo Tuổi Trẻ trích lời một lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nói việc mở rộng đường bay trực tiếp đến Mỹ là công việc hết sức khó khăn, không đơn giản như nhiều người nghĩ. Trước hết, các hãng hàng không phải là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, phải có chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn khai thác bay, phải có chứng chỉ mở rộng tầm khai thác khi bay qua biển đối với máy bay hai động cơ. Theo kế hoạch của Vietnam Airlines, trong giai đoạn đến năm 2020, sẽ mở đường bay thẳng đến bờ Tây nước Mỹ, dưới hai địa điểm đang được đông đếm là San Francisco hoặc Los Angeles, dưới một điểm dừng chân kỹ thuật là Tokyo hoặc Osaka của Nhật Bản. Báo Dân Trí trích lời ông Nguyễn Xuân Phúc nói, Việt Nam coi trọng hợp tác với Boeing mang tính chiến lược và lâu dài. Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện để Boeing mở rộng các hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Tại cuộc gặp, ông Kevin McAllister bày tỏ hy vọng tiếp tục cung cấp máy bay tốt hiện đại cho Việt Nam. Trang chính phủ.vn nói rằng lãnh đạo tập đoàn hàng không lớn nhất thế giới đánh giá thị trường hàng không của Việt Nam tăng trưởng nhanh, có triển vọng trở thành đối tác cung cấp phụ kiện cho việc sản xuất máy bay của Boeing. Năm 2003, Việt Nam Hoa Kỳ đã ký kết hiệp định hàng không cho phép các hãng hàng không mở đường bay thẳng giữa hai nước. Ban tổ chức lễ trao giải âm nhạc MTV châu Âu ngày 4 tháng 10 ra thông báo nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ đại diện Việt Nam tham dự hạng mục nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc theo tin của Tân Hoa Xã. Truyền thông Việt Nam cho biết sau khi chiến thắng tại vòng bình chọn tại Việt Nam và trở thành đại diện quốc gia tham gia MTV châu Âu năm 2017, Đàm Vĩnh Hưng sẽ phải đối đầu với các đại diện khác trong khu vực Đông Nam Á. Đó là 6 đối thủ xuất sắc khác trong khu vực để giành chiến thắng. Đó là ca sĩ Isyana Sarasvati của Indonesia, Faizan Tai của Malaysia, James Ray của Philippines, nhóm The Sam Willows của Singapore, Blood Machine và Palichok Ayanaputra của Thái Lan. Báo Tuổi Trẻ nói nam ca sĩ đang dồn toàn bộ tâm sức cho cuộc đua bình chọn này và ráo riết chuẩn bị cho những chiến lược kêu gọi bình chọn của riêng mình. Báo này cho biết trong suốt 5 năm qua, Việt Nam đã liên tục có đại diện tham gia giải MTV châu Âu và là quốc gia đã có 3 lần đăng quang tại vòng bình chọn Đông Nam Á của giải thưởng âm nhạc quốc tế MTV châu Âu với những ca sĩ đại diện là Mỹ Tâm, Sơn Tùng và Đông Nhi. Trước đó, ca sĩ Đông Nhi đã giành chiến thắng giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu năm 2016 ở Hà Lan. Lễ trao giải MTV châu Âu 2017 sẽ diễn ra vào tối ngày 12 tháng 11 tại khu Wembley, thủ đô London của nước Anh. Lễ trao giải MTV châu Âu là sự kiện thường niên do kênh truyền hình MTV Network châu Âu tổ chức nhằm vinh danh sự đóng góp của các nghệ sĩ với làng nhạc thế giới.
Cảnh sát tại một địa phương ở Nhật Bản tạm giữ một viên chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam vì nghi ông này ăn cắp trong siêu thị. Theo tin trên các trang Dân Trí, Vietnamnet và Người Lao Động hôm 6 tháng 10, tin không nói cụ thể thời gian và địa điểm xảy ra vụ việc, cũng như không nêu tên viên chức liên quan. Dẫn các câu trả lời từ Bộ Khoa học và Công nghệ, các báo cho hay, người đàn ông có tên viết tắt là TQH được mời đến làm việc tại cơ quan cảnh sát do gặp sự cố khi đi mua sắm. Tin cho hay, sau khi trao đổi giải trình, ông TQH hiện là một phó phòng thuộc Cục An toàn và Bức xạ hạt nhân của Bộ, đã được cho về và tiếp tục chuyến công tác của ông. Cục An toàn và Bức xạ hạt nhân nói vị phó phòng có mặt ở Nhật để dự một hội thảo nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Theo các báo, trước hôm 5 tháng 10 đã xuất hiện thông tin về việc ông TQH bị giữ lại tại Nhật Bản vì bị nghi có liên quan đến trộm cắp trong siêu thị. Hôm 5 tháng 10, ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân, cho báo chí biết cục này ở thời điểm đó vẫn đang trong quá trình làm rõ thông tin và họ có phối hợp với phía Nhật Bản về việc này. Trong vài năm gần đây đã xảy ra nhiều vụ người Việt trộm cắp ở Nhật Bản nói riêng và nhiều nước ngoài khác nói chung. Sử dụng từ khóa người Việt ăn cắp ở Nhật Bản hoặc người Việt ăn trộm ở Nhật Bản đều cho ra trên 300.000 kết quả tìm kiếm trên Google. Trong số kết quả là hàng loạt các bài báo trên báo chí chính thống trải dài trong nhiều năm với các hàng tít như Nhật bắt 3 người Việt nghi trộm cắp liên hoàn hàng triệu đô la, Nhật Bản bắt giữ 7 người tình nghi trộm mỹ phẩm, cảnh sát Nhật bắt 9 du học sinh Việt ăn trộm đồ thể thao, trộm dưa lưới ở Nhật 6 người Việt bị bắt, 4 người Việt bị bắt giữ ở Nhật vì ăn cắp sữa bột, v.v. Một số báo dẫn thông tin từ cảnh sát Nhật cho hay năm 2015, họ đã bắt 2.488 vụ trộm có người Việt Nam. Tính trung bình, mỗi ngày có 8 vụ trộm dính dáng đến người Việt, chưa có số liệu cho năm 2016 và 2017. Ngay sau khi có tin về phó phòng TQH bị tạm giữ ở Nhật Bản mới đây hôm 6 tháng 10, luật sư Lê Luân, một người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội, viết trên trang Facebook cá nhân rằng đây là sự cố nhục nhã. Luật sư đưa ra nhận định giáo dục có liên quan đến vấn đề này. Ông viết, cán bộ cấp bộ đi công tác sang một đất nước được coi là văn minh nhất châu Á và cũng là cường quốc thế giới mà còn dở thói trộm cắp nơi công cộng thì không còn gì để nói về kết quả trồng người của mấy chục năm hay nửa thế kỷ qua nữa.
Cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia rất hoang mang trước tin Bộ Nội vụ nước này nói có kế hoạch thu hồi giấy tờ tùy thân cấp sai và không đúng quy định cho gần 70.000 người, đa số là người gốc Việt. Một người Việt sinh sống lâu năm tại thủ đô Phnom Penh yêu cầu không tiết lộ danh tính cho VOA biết chính sách của chính quyền Campuchia đối với người gốc Việt không rõ ràng.
Cái chính sách nhập cư á, nó không có một cái gì rõ ràng đối với người Việt hết. Ví dụ như những người nào đã đẻ ở đây 2-3 đời rồi, nhiều khi giấy tờ người ta cũng không hợp pháp nữa. Và vấn đề người ta muốn làm luôn, nhưng mà vấn đề là chính phủ Campuchia lại không làm. Hoặc là ví dụ có làm xong rồi sửa lại, rút lại cái giấy đó cũng vậy à.
Ngoài việc giấy tờ tư pháp không rõ ràng, người này còn cho rằng hệ thống chính sách của Campuchia hay thay đổi.
Bao nhiêu, tại vì bây giờ cái tình trạng là cái giấy tờ này nọ còn cái gì đó rõ ràng hết, thì hôm nay là luật như thế này, ngày mai là luật như khác thôi. Thì cũng cái vụ mà người Cam bị tước hết giấy tờ thì nó mới xảy ra vào ngày hôm kia đó. Thì cái ông mà bộ trưởng Bộ Nội vụ thì ông mới đọc trên TV.
Trong khi đó, chị Trang, người gốc Việt sinh ra tại Campuchia, hiện sống tại Phnom Penh, nói với VOA rằng chị chưa nghe tin thu hồi giấy tờ và cho đến nay gia đình chị vẫn sinh hoạt bình thường với nghề làm tóc tại thủ đô.
Không biết nữa, tại gia đình em không có gì hết, không có sự trở ngại gì hết. Dạ, được không? Dạ. Con lai, tại vì mình có giấy tờ Campuchia đầy đủ vậy. À, tại vì em nay hộ khẩu Campuchia.
Hôm 4 tháng 10, Bộ trưởng Nội vụ Sa Khen chủ trì cuộc họp để thảo luận về việc thu hồi các giấy tờ bị cấp sai hoặc lỗi theo Phnom Penh Post. Họ là những người nước ngoài sở hữu các giấy tờ không chính xác vì chúng bị cấp sai. Khả năng của các quan chức còn yếu kém và sự yếu kém không phải là từ cấp dưới mà là từ cấp trên. Ông Khen nói, đó là vấn đề của quốc gia, không phải của bất cứ cá nhân cụ thể nào. Vì vậy, chúng ta cần giải quyết việc này. Ông Son Phan, lãnh đạo Tổng cục Di trú, nói rằng các quan chức vi phạm sẽ bị trừng phạt và một nghị định sẽ được ban hành trong những tháng tới. Ông Phan cho biết khoảng 70.000 người có quốc tịch bất hợp pháp, trong đó hầu hết là người Việt sinh ra tại Campuchia và họ không có quốc tịch nào khác. Tại thủ đô Phnom Penh, Bộ đã xác định 7.501 trường hợp giấy khai sinh sai và 305 hộ chiếu có lỗi. Theo ông Phan, một nghị định được thông qua hồi tháng 8 cho phép chính quyền hủy các giấy tờ như chứng minh thư, hộ chiếu, thu hồi quyền công dân của hàng nghìn người. Chúng tôi không tước quyền công dân của họ, họ là người Việt Nam. Chúng tôi chỉ lấy giấy tờ Campuchia, ông Phan nói. Ông Phan cho biết những người này sẽ bị coi là người nhập cư bất hợp pháp, nhưng đảm bảo họ sẽ không bị buộc rời đi. Tuy nhiên, tờ Khmer Times trích lời ông Phan nói rằng chính quyền Campuchia sẽ trục xuất những người này trong tương lai. Nhiều người gốc Việt sinh sống tại Campuchia từ lâu rất hoang mang về những lời đe dọa này và tìm cách đi về Việt Nam, dù họ không có quốc tịch Việt Nam và không được chính phủ Việt Nam hỗ trợ.
Cách đây 1-2 năm về trước đó, thì cái lúc đó là rộ lên cái tin là bắt buộc là phải làm giấy tờ đó anh. Đóng thế thân rồi phải làm giấy tờ này nọ đó. Đó. Nên có nhiều người thì người ta có tiền, ví dụ vậy thì người ta lo. Còn có những người nào mà người ta thấy không an toàn thì là người ta giống như là người ta về nước vậy đó.
Báo Phnom Penh Post nhận định rằng quyết định thu hồi giấy tờ tùy thân này đưa ra giữa lúc tư tưởng bài Việt Nam vẫn luôn ngấm ngầm trên chính trường và trong xã hội Campuchia. Trong khi đó, Đảng Cứu Quốc Campuchia, đảng đối lập, trong quá khứ thường dùng những lập luận đã kích người Việt để kích động các ủng hộ viên trong mùa bầu cử. Người Việt Nam ở Campuchia từ lâu đã là chủ đề để các đảng đối lập công kích Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen đang cầm quyền. Ông Hun Sen từng phát biểu rằng, người Việt Nam không phải mới tới, họ tới từ thời chúng ta còn Pháp thuộc, nhưng người ta cứ luôn đổ lỗi là do tôi. Việc chính quyền Hun Sen ra kế hoạch thu hồi giấy tờ nhằm vào người di dân này làm các tổ chức nhân quyền quốc tế lo ngại. Trao đổi với tờ Phnom Penh Post, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đặc trách châu Á nói, chính sách này, nếu được xúc tiến, sẽ vi phạm nghiêm trọng các quyền con người. Một kế hoạch như vậy sẽ là một sự vi phạm trắng trợn Công ước Liên Hợp Quốc năm 1954 về người không có quốc tịch, bởi vì những người này không có nơi nào khác để đòi quyền công dân. Tôi có thể đảm bảo rằng làm như vậy sẽ khiến tình trạng buôn người ở Campuchia trở nên tồi tệ hơn nhiều.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Quyết định duy trì chương trình huấn luyện quân sự kéo dài 40 năm nay của Singapore với Đài Loan trong tuần này, bất chấp áp lực từ Trung Quốc, là một trong những thắng lợi ngoại giao hiếm có của Đài Loan tại châu Á. Các giới chức ở Đài Bắc cho biết Singapore sẽ tiếp tục dự án huấn luyện quân sự Starlight, bất chấp chuyến đi thăm Trung Quốc hồi tháng trước của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Trung Quốc vẫn coi đảo tự trị Đài Loan là một phần thuộc lãnh thổ Trung Quốc và không khuyến khích chính quyền các nước xây dựng các quan hệ ngoại giao và quân sự với Đài Loan. Singapore và Đài Loan đã khởi sự chương trình huấn luyện Starlight vào năm 1975 dưới quyền của Thủ tướng Lập Quốc Lý Quang Diệu và bạn của ông là ông Tưởng Kinh Quốc, Thủ tướng Đài Loan lúc bấy giờ. Ông Tưởng Kinh Quốc là con trai của Tưởng Giới Thạnh và sau này trở thành Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan. Singapore chọn Đài Loan làm địa điểm huấn luyện bởi vì đảo quốc Singapore nhỏ bé không có địa điểm thích hợp cho các cuộc huấn luyện quân sự quy mô. Giáo sư các vấn đề quốc tế tại Đại học Minh Truyền của Đài Loan, ông Nathan Liu nói, tôi tin rằng Singapore tìm cách hoặc ít nhất giả vờ trung lập dù nước này cảm nhận sức ép từ Trung Quốc. Mối quan hệ được nuôi dưỡng từ lâu với Đài Loan không thể bị đình trệ hoặc gián đoạn. Singapore có thể tìm cách cân bằng giữa Trung Quốc với Đài Loan, một mục tiêu mà ít nước theo đuổi, vì các giới chức ở Bắc Kinh nói chung muốn có quan hệ tốt đẹp với Singapore, đảo quốc mà một số người ở Bắc Kinh cho là một tấm gương để cai trị một nền kinh tế thịnh vượng, có sự góp phần của cộng đồng thiểu số người Hoa, hoạt động hiệu quả dưới quyền một chính đảng duy nhất. Các học giả tin rằng Singapore đã trấn an Trung Quốc rằng huấn luyện quân sự với Đài Loan sẽ không dẫn tới các quan hệ chính thức cấp nhà nước với Đài Loan. Ông Andrew Jiang, Tổng thư ký Hội đồng Trung Quốc, một think tank của Đài Loan, chuyên nghiên cứu các vấn đề chính sách, nói vấn đề này đã được Bắc Kinh liên tục nêu lên. Tôi nghĩ rằng chính phủ Singapore trong thời gian qua cũng đã xác định rõ rằng họ vẫn có quan hệ chính thức với Trung Quốc. Ông Jiang cho rằng dự án huấn luyện quân sự này là một cơ hội cho Đài Loan duy trì mối quan hệ đặt trên sự tin cậy với một nước Đông Nam Á hiện tại và một dịp để trao đổi quân sự thường xuyên. Việc Đài Loan vẫn duy trì các quan hệ đặc biệt với Singapore và giữ được sự tin cậy lẫn nhau có thể được coi như một cách khẳng định cho các lực lượng vũ trang Đài Loan. Năm 2013, Singapore và Đài Loan ký một thỏa thuận thương mại tự do. Điều thuận lợi cho các nhà xuất nhập cảng nhưng là một điều gây lo lắng cho Trung Quốc bởi vì đây là một thỏa thuận chính thức. Đài Loan hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Singapore. Từ năm 1970 tới nay, Trung Quốc đã dùng quyền lực kinh tế của mình để vận động các nước cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, khiến hiện giờ đảo quốc này chỉ còn quan hệ ngoại giao chính thức với 20 nước, không có nước nào ở châu Á, so với hơn 170 nước thừa nhận Bắc Kinh. Trung Quốc còn yêu cầu các đồng minh coi Đài Loan là một phần thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Hồi năm ngoái, có lẽ để tăng sức ép đối với Singapore, đặc khu Hồng Kông của Trung Quốc đã hoãn lại 2 tháng việc vận chuyển 9 xe thiết giáp về Singapore sau một chương trình huấn luyện quân sự tại Đài Loan. Một số bản tin ở Singapore đồn đoán rằng chuyến đi của Thủ tướng Lý Hiển Long sang thăm Trung Quốc có tính cách hòa hoãn, có thể dẫn tới việc hủy bỏ chương trình huấn luyện quân sự tại Đài Loan. Nhưng Ngoại trưởng Đài Loan David Lee nói ông đã được cho biết là chương trình này vẫn được xúc tiến như thường lệ. Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm thứ Sáu không trả lời yêu cầu bình luận của VOA.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.